Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch thầy, con có hai câu hỏi. Con kính nhờ thầy từ bi giải thích cho chúng con được hiểu. Thứ nhất, con có câu hỏi thứ nhất, con chưa được hiểu rõ, con mong thầy chỉ dạy, là bản tánh của tâm, của tự tâm là thanh tịnh. Và nếu mà nguồn tâm thanh tịnh thì vô minh do đâu mà có? Tại sao lại có vô minh ạ? Và làm thế nào để có thể phá được vô minh? Và câu hỏi thứ hai của con là, trong cuộc đời tu tập của thầy, thầy đã hành trì như thế nào để có được thành công như ngày hôm nay? Và có điều gì ấn tượng nhất trong cái hành trình tu tập của thầy? Con xin thầy chia sẻ cho chúng con được ân chiêm công đức. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Đối với câu hỏi đầu đó, thì rất nhiều hành giả trong lịch sử đã nêu ra. Thực ra đã gọi là bản tâm thanh tịnh đó, không có nghĩa nói rằng là ngay cái thời điểm mà ta nhận diện về nó, khi nó đang còn là một người phàm hay là được chứa đựng cho một người phàm á, là nó được hiểu là tâm giác ngộ của các đức Phật. Mà việc đưa ra học thuyết về bản tâm đó, nó là một cái sáng tạo và phát minh của các tổ Trung Hoa, hơn là những cái gì được mô tả trong kinh điển Pali hay là kinh điển Đại Thừa của Đức Phật. Thì thường các tổ nêu một cái ví dụ về bản tâm giống như là vườn mặt trời, lúc nào cũng chiếu soi 24/24. Nhưng mà không phải sự chiếu soi nào bên dưới cũng hứng lấy được cái tia ánh nắng của nó. Nếu như bên dưới cái vùng đó đó là nó là một vườn mây rất to và hầu như là bị ngưng động do không có gió hay là vận chuyển của không khí đi ngang qua, thì ai đang sống ở bên dưới cái vườn mây như thế đó thì hầu như là mất đi cái khả năng để tiếp nhận được cái diệp lục tố từ mặt trời. Thì khi sánh ví bản tâm giống như là mặt trời đó, chúng ta thấy là nó chưa từng bị lặn tắt, nó chưa từng bị ngưng sự chiếu soi, nhưng mà vì biểu hiện của thế giới ý thức và thế giới mặt na, là một bên đó là hướng đến với chủ nghĩa tiêu thụ của các giác quan, một bên đó là chấp thủ về nó và xem nó là cái hãnh diện tự hào hay là cái mặc cảm ở mức độ đối lập, thì sẽ là trở thành là những cái vườn mây. Và khi nào mà ý thức và mặt na có mặt như các vườn mây đó thì bản tâm thanh tịnh vốn có lại không có thể hiện được, hoặc là vẫn thể hiện nhưng chúng ta là không tiếp nhận được nó. Cho nên khi mình quán rằng là bản tâm chúng ta đó, từ nào giờ là thanh tịnh, chưa bị vẩn đục đó, không có nghĩa là nó đã là Phật rồi, nó vẫn là người phàm thôi, nhưng mà ta chưa khai thác được. Cho nên các tổ lại đưa một cái ảnh dụ khác, giống như một cái quặng vàng ở dưới lòng đất. Vàng thì dầu chưa có được tinh chế thì nó vẫn là vàng thôi, nó có thể có những cái tạp chất lẫn lộn với, nhưng mà tạp chất này không làm cho cái yếu tính vàng bị mất đi. Cho nên khi khai thác nó từ quặng, đưa vào cái di truyền công nghệ để trở thành là vàng trang sức hay là vàng thỏi hoặc là vàng dinh thức nào đó đó, thì vàng đó vẫn là một thôi. Thì bản tâm của chúng sinh trong sanh tử luân hồi dưới nhiều loại hình sống khác nhau, và khi trở thành một bậc giác ngộ ở cấp bậc tâm linh A-la-hán trở lên đó, thì nó vẫn như thế. Thì nêu điều đó ra để chúng ta không tự đánh giá thấp chính mình, không rơi vào cái trạng thái mặc cảm, tự ti. Và do đó đó là lúc nào cũng đề khởi chánh niệm, mọi ứng xử đó làm sao cho nó vượt từ cái mức gọi là nhân thừa trở lên, chỉ còn không nên dưới nó. Và đạt được cao nữa thì ở cái cấp là A-la-hán trở lên. Đó là một cái học thuyết để giúp cho chúng ta gọi là tự tin chính mình nhiều, quay trở về nhiều, thay vì mình chỉ lo cái sự tìm kiếm bên ngoài mà vốn nó không có đạt được những gì mà chúng ta thật sự có thể đạt được. Học thuyết đó cũng là một hạch thuyết mà phần lớn các học giả Nam Tông không chấp nhận, vì tôi cho rằng đó là cái mâu thuẫn lớn. Mâu thuẫn lớn đã gọi là bản tâm thanh tịnh thì đã chứng thánh, mà đã chứng thánh thì làm sao đang lúc ấy lại là một người phàm, mà đã là một người phàm thì không thể có một bản tâm thanh tịnh. Trong khi quan điểm của Đại Thừa, đặc biệt là Đại Thừa Trung Quốc á, thì nhấn mạnh đến cái góc độ là biểu hiện của thế giới ý thức, nó làm che mờ đi cái biểu hiện của thế giới chân tâm, thể tánh tình minh, thực tướng vô tướng của nó. Và do đó hai cái này đó nó vốn là không có đối lập lẫn nhau, nhưng mà khi nào ý thức nó còn tồn tại thì cái phần mặt na, tức là chấp ngã, tiếp tục hiện hữu. Và chấp ngã có đó thì chân tâm nó không được hiển bày, cho nên chỉ cần tu chuyển hóa thế giới của ý thức và thế giới của chấp ngã thì chân tâm nó có mặt. Mà muốn như thế thì phải xác định rằng là mình chưa từng bị mất. Chưa từng bị mất thì mình còn có cái niềm tin là mình thực nghiệm nó, trải nghiệm nó để sống với nó, trở về nó. Còn cho rằng mình bị mất đó rồi thì đâu ai đổ lực chi nữa. Thì đó là một cái học thuyết mang tính cách hướng dẫn chúng ta cái nghệ thuật rất là khéo léo để quay trở về. Chứ thay vì nghĩ rằng là ta mới vừa được hay là sẽ được ở trong tương lai. Còn việc tu học của các cá nhân á, gọi là thành tựu, thì thực tế nó không là thành tựu gì hết. Cho đến lúc nào mà mình dựa vào dòng thánh á, thì cái đó mới được gọi là thành tựu ban đầu. Còn những cái về phương diện xã hội, thậm chí là giáo hội đó, nó không phải là thành tựu. Và những gánh vác đó nếu không khéo đấy thì nó trở thành là những cái trở ngại nữa. Dướng vào những cái thành tựu về thế gian đó, đối với người đời đó là một niềm vui, nhưng mà đối với người xuất gia đó thì nên xem nó là cái vai trò mà mình phải tạm gánh nó cho một Phật sự nào đó trong một bối cảnh không thời gian nhất định, vì mình cũng không có một sự lựa chọn khác, đó là phải hy sinh để làm thôi. Chứ còn nghĩ nó là một sự thành tựu đó thì ta dễ dàng rơi vào thế giới của người đời, tức là danh vọng. Mà khi bị dướng vào danh vọng rồi đó thì cái việc tu tập nó sẽ bị trở ngại rất là nhiều. Nên trong việc tu vượt qua cái to nó dễ, nhưng mà khi làm Phật sự đó, vượt qua cái to nó lại khó. Tại vì lúc đó ta có quần chúng, ta có người hưởng ứng, và thậm chí ta được tán dương. Và trong cái thế giới của gọi là sắc trần này đó thì ai cũng dễ dàng bị nó đánh ngã quỵ hết á. Là lúc nó giả vờ làm đồng minh với mình, là nó đứng vào trong một cái thế liên minh và tạo một sự đồng cảm nhất định nào đó. Mà nếu mà mình hài lòng về những điều như thế đó thì lúc ấy là mình đang bị nó sai sử khống chế liền. Cho nên các bậc tổ sư sau một thời gian làm Phật sự thì hầu như là có nhu cầu ngưng lại để quay về với chính mình. Thiền sư khai sáng của chúng ta thuộc về một bậc có tầm nhìn xa và đang sống như thế. Mấy năm vừa qua thì ngài đã tuyên bố không có thuyết pháp, giảng kinh. Những gì cần giảng dạy là đã giảng dạy hết trong mấy mươi năm rồi. Các Phật sự cần làm là cũng đã làm hết rồi. Những vị học trò nó có đủ năng lực Phật sự, có đủ năng lực tu tập, năng lực chuyển hóa cũng đã có thành tựu khá nhiều rồi. Cho nên ngài không cần phải làm những việc ấy nữa. Đó là một cái sự quay trở về. Quay trở về có nghĩa là không thỏa mãn với những gì mà mình đạt được. Mặc dù đối với quần chúng đó, đó là một cái gì đó rất lớn, rất là vĩ đại, rất là thành công. Nhưng mà đối với một bậc chân tu đó thì xem nó là những cái gánh mà mình phải mang nó trên vai trong suốt cái lộ trình đi của mình. Và đến lúc nào đó mình phải đặt nó xuống, giao lại cho người khác tiếp tục gánh nó. Còn mình gánh cái con đường tâm linh để đạt được cái thành quả giác ngộ tuyệt đối. Cái đó không phải là một sự tiêu cực hay là một sự chối bỏ, mà là tạo cơ hội để cho những người khác tiếp gánh các cái Phật sự mà mình đang làm rất là thành công trong rất nhiều năm vừa qua. Cho nên bản thân chúng tôi đó thì cũng có những cái suy nghĩ noi theo các bậc thiền đức đi trước. Mình thấy là một đời người đó nó có thể chia làm vài ba giai đoạn. Giai đoạn nào tham gia gánh vác song sáo, cứ làm hết mình bằng những gì mà Đức Phật đã dạy, nhưng mà trong lúc làm phải luôn luôn nhớ nghĩ đến chánh niệm và chánh định, thì ta không bị dướng dính vào những cái thành quả mà nó rất là dễ dàng làm cho chúng ta xa với đạo Phật. Rồi đến một giai đoạn nào đó đó thì cái việc làm Phật sự gánh vác đó nó cũng phải giảm lại, dành thời gian nhiều cho việc chuyển hóa nội tâm. Nó cũng phải chia ra những giai đoạn á. Và tùy theo người, mà có người đặt cái giai đoạn nào là lên làm chính, giai đoạn nào làm phụ. Tạm gọi chung đó là lên núi và xuống núi. Lên núi đó đối với Đức Phật Thích Ca chỉ là 6 năm thôi, mà cụ thể nhất là 49 ngày. Và 6 năm đó đôi lúc là bị sai phương pháp mình không tính đó. Nhưng mà xuống núi của Ngài là đến 49 năm. Và đến giờ phút cuối cuộc đời đó thì Ngài mới tạm dừng cái công việc xuống núi. Là khi mà không còn đủ cái sức để tiếp tục làm các việc mà giáo hóa chúng sinh nữa. Trút hơi thở cuối cùng dưới rừng Ta La Song Thọ thì Ngài mới kết thúc cái sự nghiệp xuống núi 49 năm. Còn nếu như việc mà bệnh mà không dẫn đến sự kết liễu mạng sống, có lẽ là Đức Phật vẫn còn tiếp tục cái công việc của sự xuống núi. Thì tùy theo mỗi người mà chúng ta có thể căn phân cái thời gian lên núi là phải là thời gian ban đầu. Thực tập nó rất là quan trọng. Và thời gian xuống núi đó thì ngày nay nó gắn liền với các công tác Phật sự. Thì thời xưa đó Phật sự để đơn giản, chỉ có thuyết pháp giảng kinh là hết à. Còn việc xây chùa, các chùa đó là do các cư sĩ làm, làm xong rồi giao lại cho tăng đoàn tiếp nhận đó. Còn bây giờ đó thì tu sĩ do bối cảnh xã hội, do thời thế, phải do nhiều cái điều kiện khách quan, là lúc chúng ta phải kiêm nhiệm những cái công việc của những người cư sĩ nữa. Và do đó đó là việc xuống núi đó nó tương đối là bị bận rộn bởi các Phật sự dấn thân. Thì việc mà tu làm sao đừng có bị vướng vào những cái thành quả đó thì nó giúp cho mình được thành tựu. Cái bài kinh Năng Độ Kim Cang Ba La Mật đó dạy chúng ta về cái nghệ thuật tháo dỡ. Triết học ngày nay nó có một cái trường phái gọi là triết học về ngôn ngữ. Nổi tiếng nhất là triết gia Wittgenstein. Và ông có một cái học thuyết gọi là Deconstruction of Language. Deconstruction đó là tháo mở. Thường ngôn ngữ là ta dựng lên bởi hệ thống văn hóa rồi mặc định tương quan xã hội. Nhưng mà muốn vượt được qua khỏi những cái rào cản của nó thì ta phải tháo dỡ những gì chúng ta đã được thiết lập. Construction đó là xây dựng. Deconstruction đó là tháo những gì chúng ta xây dựng. Và điều này đó Đức Phật đã nói nhiều thế kỷ trước rồi. Ví dụ như ta xây dựng một cái giàn giáo, một cái giàn giá để các cái giảng đường này, thì xung quanh đó, nó đều được nối kết bằng cây và phải đóng đinh là cuộc dây rồi bắt bộ lon thật là chặt để xây dựng. Khi xây dựng xong rồi không ai để giàn giá đó nữa hết á, mà muốn vào bên trong sử dụng được tính năng của nó thì ta phải tháo gỡ giàn giá ta. Thì trong lúc thực tập á thì mỗi một Phật sự đó là một giàn giá, mỗi một sự dấn thân là một cái giàn giá. Và khi làm xong rồi ta phải tháo dỡ nó. Tháo dỡ nó thì Đức Phật dạy bằng cách là không có ký ức về quá khứ. Thì chuyện nào nó qua rồi, dù đó là những cái thành quả, không có bận tâm nhiều. Vì bận tâm nhiều về tính thành quả đó sẽ làm cho chúng ta sống với cái thế giới thất niệm đó, và đốt mất đi những cái năng lượng an lạc ở hiện tại mà vốn ta cần phải đầu tư bằng chánh niệm. Thì cứ bằng cái công thức là dựng lên để đạt được một cái gì đó, sau khi đạt rồi thì các cái công cụ dàn dựng này phải được hiểu là một chức năng. Mà cái gì được hiểu là chức năng đó, cái đó không phải là cứu cánh, nó chỉ phục vụ chúng ta. Và cho nên ta phải tháo dỡ để ta đạt được cái cao hơn. Cứ như thế cái công việc tháo dỡ trong tu tập đó, nó phải được thường xuyên. Chúng tôi thì thỉnh thoảng vài ba tháng ghé thường chiếu, thì cũng có người mẹ tu tại đây, cũng có người anh tu tại đây, thì thấy hòa thượng trụ trì đó thì hầu như là lúc nào cũng lãnh đạo chúng để làm các cái công tác thẩm mỹ hoặc là trang trí trong chùa. Nhiều Phật tử nói tại sao hòa thượng lớn tuổi thế này 70 hoài mà phải làm những việc nặng nhọc chi? Hòa thượng thì không trả lời. Chúng tôi cũng chưa nghe hòa thượng trả lời lần nào, nhưng mà chúng tôi suy luận đó, cái cách đó là cái cách mà dàn dựng và tháo dỡ để cho tăng chúng đó lúc nào cũng có cái niềm vui trong các Phật sự. Và nhờ có niềm vui đó mình không có nghĩ đến những niềm vui thế gian. Và do vậy đó, mặc dầu trong thiền viện á, mọi thứ nó đều đẹp, trang nghiêm, hoàn tất hết rồi từ nhiều năm trước, cứ vài tháng tới lần ta thấy việc này chỗ này được thay đổi bằng những cái công trình khác. Và cứ như thế đó, cái sự dàn dựng tháo dỡ làm chúng ta thực tập cái sự buông xả đó và không có chấp trước. Cho nên hầu như là các vị thiền sinh không có thời gian để mà nghĩ về cái thân này để mà chấp nó nữa, không còn nghĩ đến dòng cảm xúc, không còn thời gian để nghĩ đến cái tâm nữa, mà lúc nào cũng nghĩ đến các Phật sự và niềm vui trong các Phật sự hết á. Cũng là một cái nghệ thuật rất là tốt. Và do vậy thực tập làm sao để mình thấy rõ được các thành quả của chúng ta đó chỉ là một chức năng thôi. Và do vậy ngay sau khi đạt được nó phải tháo dỡ nó liền, chứ mà không để nó trở thành là thành trì. Và lúc đó đó, pháo đài của những cái thế lực vô minh đó, nó sẽ tấn công các thành trì, nhưng mà không ai có thể đánh vào cái khoảng không được đó. Cái chỗ là có thành trì mới đánh được, còn khoảng không không đánh được. Nên tháo dỡ như thế nào để chúng ta không bị thiết lập những cái thành trì dầu chỉ là trong một ý niệm, thì các Phật sự cũng nên ứng xử như thế. Và khi ứng xử được như thế đó thì trở ngại trong các Phật sự đó sẽ không làm cho chúng ta bị thất điên bát đảo như là người phàm kẻ tục, mà mình thấy mọi việc nó là nhân duyên thôi, rồi hoan hỷ vượt qua nó một cách rất là nhanh chóng. Xin nêu câu hỏi khác.
Vâng, Phật, trước khi con đưa ra câu hỏi, con cũng xin được cảm ơn trên thầy đã cho con những viên thuốc thật là thực tế trong cuộc sống. Con sẽ cố gắng để mình uống những viên thuốc đó để trừ đi những cái ái vi tế trong tâm tư của mình. Và con xin trong buổi hôm nay, con xin thầy hạ chủ và đại chúng cho con xin một câu hỏi cuối cùng nữa. Là câu hỏi của con là con được biết về thiền nguyên thủy và thiền phái Trúc Lâm Việt Nam ta chỉ biết để mà biết sơ sơ, còn để sâu xa và tìm hiểu ra hai cái thiền này thì con chưa được rõ. Con xin trên thầy cho con biết cái chung của thiền Phật giáo nguyên thủy và cái chung của thiền Trúc Lâm Việt Nam ta, và cái riêng ạ, cái chung và cái riêng trong hai tổng thiền này ạ. Bồ Phật ạ.
Thiền nguyên thủy đó được các tổ Trung Quốc gọi là thiền tổ sư, và do vậy là cái việc đánh giá giá trị của thiền tổ sư đó nó ở mức độ rất là tương đối, tức là cho thiền tổ sư không phải là cái cứu cánh, xin lỗi, thiền nguyên thủy là thiền Như Lai đó, không phải là cứu cánh. Còn tổ sư thiền do các vị thiền sư Trung Quốc sáng kiến thì được đánh giá có giá trị là khá cao, vượt ra khỏi mọi chấp trước. Thì hiện nay thế giới học thuật á, thì các học giả thì hầu như là không có nhất trí về cái nhận xét đánh giá vừa nêu, cho rằng là Như Lai thiền, tức là thiền nguyên thủy đó, là thiền sơ cơ đó, nó cũng không có cái gì, cơ sở để đứng vững. Dựa vào kinh điển đó, thì chúng ta thấy nội dung thiền đại thừa được trình bày trong kinh Viên Giác, hoặc là trình bày gián tiếp ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm và một số bản kinh khác đó, thì cũng không có nội dung gì khác biệt so với thiền nguyên thủy được Đức Phật dạy trong trong các kinh. Nội dung thiền nguyên thủy thì gồm có ba vấn đề chính. Thứ nhất đó, là chánh niệm đạt được thông qua tứ niệm xứ như chúng tôi vừa chia sẻ ngắn gọn khi nãy. Và thứ hai đó là chánh niệm đạt được bằng sự triển khai tứ niệm xứ qua 16 pháp quán niệm hơi thở. Tức là thân nó gồm có 4 phương diện để quán niệm, cảm giác cũng có 4 phương niệm, rồi tâm 4 phương niệm, và pháp thì cũng có 4 phương diện để mình quán chiếu. việc mổ xẻ nó thành những cái yếu tố nhỏ đó, không phải là để phức tạp quá nó, mà để giúp cho chúng ta gần như là có cái niềm đam mê theo dõi nó. Thay vì mình đếm những con số thông thường và đếm hơi thở, thì việc mà đếm 16 cái hơi thở gắn liền với 16 đối tượng số thân, thọ, tâm và pháp sẽ giúp cho chúng ta hành trì một cách có kết quả hơn. Còn ai mà không quen như thế thì có thể trở về với cái phương pháp gốc là tứ niệm xứ mà không cần phải trải nghiệm 16 hơi thở. Và cái phương diện cuối cùng đó, để đạt được chánh niệm và tỉnh thức theo cái công thức chung đó, thì thực tập quan trọng nhất đó là như lý tác ý thôi. Rồi như lý tác ý là nó là những cái phán đoán mà khi các giác quan chúng ta tiếp xúc với thế giới trần cảnh, thì nền Phật học Nam Tông dạy chúng ta rất đơn giản: cái thấy chỉ đơn thuần là sự thấy, cái nghe chỉ đơn thuần là sự nghe, cái ngửi và cái biết chỉ đơn thuần là cái ngửi và cái biết. Ở đây là nói là thấy, nghe, ngửi, biết, thực ra nó là đại diện cho 6 giác quan. Và để cho ta tháo dỡ được mọi sự chấp trước như một bản năng, như là một cộng nghiệp, như là một cái phản ứng biệt nghiệp, thì quan trọng là ở chỗ chỉ đơn thuần là. Ý niệm về chỉ đơn thuần là nó làm cho chúng ta thấy rõ là mình không được quyền kéo theo sau các cái phản ứng nhận thức của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý bất kỳ một cái hệ lụy chấp trước nào hết á. Chỉ thấy là thấy thôi, lúc đó mình không thấy là này là mình thấy hấp dẫn hay là không hấp dẫn, nghe là hợp gu hay là chói tai, mùi thì thích hợp hay là người ta không thích, rồi cái vị nó cũng như thế, chỉ đơn thuần thôi. Và do vậy không có một sự chấp trước nào có thể thiết lập ở trong thế giới kiến văn giác tri. Và đó là cái chánh niệm quan trọng nhất mà nó đòi hỏi chúng ta phải sử dụng thường xuyên, gần như là 24/24 của một ngày. Ngay cả trong giấc ngủ ta cũng phải tiếp tục giữ cái chánh niệm của kiến văn giác tri, chỉ đơn thuần là kiến văn giác tri thôi. Và thiền sư Thanh Từ, tức là bậc tổ sư của dòng thiền Trúc Lâm thời hiện đại đó, thì sử dụng một công thức rất đơn giản, rất là sâu sắc: biết vọng không theo. Ngôn ngữ thì có khác ấy, nhưng mà nội dung á nó đều hướng tới một chỗ duy nhất thôi, là không theo các cái phản ứng hệ lụy tham sân si của các giác quan ta. Biết đó không theo, mà biết không theo á nó không tạo ra những phản ứng chế. Có nhiều người biết nhưng mà cố tình không quan tâm đến nó, đè nén nó, ém nó dưới nhiều hình thức khác nhau, và cuối cùng nó vẫn theo đuổi mình. Đè nén để vượt qua là một cách thức làm cho nó sống lại thêm lần thứ hai, thứ ba. Còn biết mà không theo đó thì nó bị bẽn lẽn, quê, tức là cái ý niệm, vọng niệm trỗi dậy đó, nó bị mình nhận diện nó. Nó bắt đầu nó cảm thấy nó trơ trẽn và nó không có đeo đuổi mình được nữa, mà không theo nó thôi. Vì vậy là thế giới của vọng tâm nó trở về với vọng tâm. Còn chúng ta đó có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với thế giới chân tâm mà không phải bị bất cứ một cái áp lực nào. Thì như vậy thiền Trúc Lâm thời nay đó là một cái phần ứng dụng rất quan trọng của phần chi tâm đó. Chi tâm tức là một phần của tứ niệm xứ. Nếu ta phân tích theo học thuyết thì tâm á, nó có cái tâm chơn, tâm vọng, tâm thiện, tâm ác, tâm tốt, tâm xấu, tâm tích cực, tâm tiêu cực, và đây là biết vọng không theo, nó là một cái phần của chi tâm. Như vậy ở đây thiền sư là nhấn mạnh đến cái góc độ, một mặt là sử dụng cái phương pháp luận về thiền của tứ niệm xứ, mặt khác là áp dụng những cái khám phá mới của các vị tổ sư, đặc biệt là dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử của Việt Nam ngày xưa. Và ứng dụng như thế là một cái ứng dụng rất là tốt, bởi vì cái tâm á là cái mấu chốt, và dòng cảm xúc nó chỉ là một biểu hiện của tâm, ý niệm cũng là một biểu hiện của tâm. Như vậy pháp và cảm thọ cũng như là thân á là ba đối tượng chính yếu xoay quanh và bám vào tâm này mà thôi. Cho nên tu mà vào ngay trọng tâm á, ta chỉ cần là biết vọng không theo là nó có thể đạt được rồi. mà không cần phải quan tâm đến ba phương diện còn lại, nếu như nó không phải là nỗi ám ảnh hay là sự đe dọa đến cái chân tâm hay là sự chánh niệm của chúng ta. Còn thiền Trúc Lâm ngày xưa như thế nào đó thì cho đến hiện nay đó, các văn bản còn lại nó không có đề cập nhiều dưới góc độ là hướng dẫn theo một trình tự, có một cái tác phẩm được gọi là thiền học và cái phương pháp hành trì như thế nào. Rất tiếc là chúng ta không còn được những cái tác phẩm như thế. Dựa vào thơ văn Lý Trần, tức là cái bản văn học thiền còn để lại đó, thì bản chất thiền đề Trần đó là một cái loại thiền nhập thế và phá chấp. Và ấn tượng nhất của nó đó đối với ngài Trần Nhân Tông đó là tác phẩm Cư Trần Lạc Đạo Phú. Chủ trương là có được cái niềm vui giải thoát ở gây cái cảnh đời khổ đau này, tức là không rời bỏ khỏi cuộc đời, và để đạt được sự giải thoát đó đó thì cái bài kệ cuối cùng của thiền sư Trần Nhân Tông đó là mình thực tập cái phần biết giọng đó. Biết giọng đầu tiên đó là trải nghiệm cái chánh niệm ở trong các sinh hoạt thường nhật, được thể hiện qua những cái nhu cầu của thân thể bình thường: đói ăn, khát uống, mệt nằm ngủ. Mà cái này nó khác với cái sự hưởng thụ của người bình thường. Mỗi lần mà mình có được cơ hội để mà thỏa mãn nó đó, lòng cảm thấy hân hoan hơn. Còn này đó là không bị câu chấp, không bị vướng dính, mà không bị ức chế vậy đó, mà xem đó là một cái nhu cầu rất là căn bản, mà không cưỡng lại nó, mà không bị nô lệ vào nó, để làm sao có được một cái thân thể với cái sức khỏe ổn định thôi. Nhờ đó ta có thể vượt qua được mọi sự chấp trước về nó. Còn chủ trương của dòng thiền này vẫn là dạy chúng ta thấy rõ là trong mỗi người nó có một cái báu vật được gọi là chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh, và không cần phải đi tìm kiếm nó ở bên ngoài. Việc tìm kiếm nó đó, đôi lúc nó làm cho chúng ta nghĩ rằng là việc đạt được đó là một cái nỗi niềm hạnh phúc, mà trên thực tế chỉ là sự quay trở về thôi. Trong nhà có báo thôi tìm kiếm, có báo đây là chân tâm, và thôi tìm kiếm là một cái nhu cầu rất là cần thiết, đào sâu khai thác hơn là chạy vòng bên ngoài. Ngày nay đó thì cái nền kinh tế Việt Nam cũng đang có những cái nỗ lực là thôi tìm kiếm những cái viện trợ của quốc tế, mà trước đây đó nếu không Trung Quốc cũng là Nga Xô, nếu không Nga Xô Trung Quốc thì cũng là một cái nước khác. Mà sự tìm kiếm đó nó luôn gắn kết với những cái hệ lụy lệ thuộc về phương diện chính trị, hay là lệ thuộc vào nhiều cái phương diện khác. Rồi bây giờ thì người ta đang có chủ trương là người Việt Nam sử dụng hàng Việt Nam cũng là một cái nghệ thuật quay trở về. Mà tổ đó ngày xưa đã dạy là trong nhà có bảo thôi tìm kiếm, mà Trung Quốc hay là nước nào đi nữa không có gì là quá xịn. Như cái mặc cảm của những nước nghèo luôn luôn cứ nghĩ hoài là tốt rồi, và do đó hầu như là đánh mất đi những cái giá trị, thừa nhận những cái chúng ta thậm chí là tốt hơn nước ngoài. Thì cái việc mà tu tập theo thiền đề Trần qua ngài Trần Nhân Tông đó là làm sao đừng có tìm kiếm ở bên ngoài, mà quay trở về để mà sống với cái báu vật đá, đó là chân tâm. Mà muốn được như thế đó thì trọng tâm đó là biết vọng không theo thôi. Ở đây thiền sư dùng một cái câu là đối cảnh vô tâm, đó là trọng tâm của thiền là nằm chỗ này đó, là không có khởi lên sự chấp trước của con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, thì cái đó được gọi là vô tâm. Mà vô tâm thì vẫn rất là năng động, lạc quan, dấn thân ở trong mọi vật sự, mọi thứ hết á, nhưng mà không bị vướng dính bởi nó. Thì cái này nó giống y hệt như cái câu tuyên bố của Đức Phật trong kinh đó, chỉ đơn thuần là thấy thôi, nghe là nghe thôi, chứ không có những cái phản ứng hệ lụy kéo theo sao. Và do vậy đó thì cái bản chất của thiền đề Trần đó dựa vào kinh Tiễn Bali nó cũng không khác gì cái câu mà Đức Phật dạy trong kinh Tương Ưng như vừa nêu. Và thiền sư khai sáng dòng Trúc Lâm thời hiện đại cũng thế thôi. Thì ngài dạy biết vọng không theo, mà nhận diện được vọng là cả một tiến trình, là một thách đố dữ lắm. Đôi lúc mình không biết nó là vọng, mà biết rồi mà không theo á thì ta đã chiến thắng nó rồi. Và như vậy nó cũng là một cái dạng vô tâm, tức là không chấp dính. Cho nên ngôn ngữ, khái niệm thì có khác, nhưng mà nội dung hành trì nó chỉ là một thôi. Cho nên đó, ta thấy là dầu là dòng thiền Trúc Lâm của Tam Thánh Yên Tử ngày xưa hay là Trúc Lâm ngày nay thì nó cũng có cùng một cái mấu chốt thôi. Và mấu chốt đó cũng không có gì khác với dòng thiền được Đức Phật giảng dạy, mà các tổ Trung Hoa đó đã liệt nó là Như Lai thiền hay là thiền sơ cơ, thiền còn có đối lãi nhị nguyên. Thì dùng từ thì thấy nó có vẻ nó hay vậy, nhưng thực ra tu thì cũng chừng đó thôi. Bắt đầu bằng những cái kiểm soát tâm, làm chủ tâm, không theo vọng, buông xả vọng, giữ được cái chánh niệm, và nhờ đó ta có được cái thăng tiến thôi, chứ không có gì khác nữa. Cho nên hành giả ngày nay đó, khi thực tập thiền theo một trường phái, ở đây là Trúc Lâm, thì ta thấy rất rõ là giữa cái điểm xuất phát của Đức Phật, của các tổ ngày xưa và bây giờ chỉ là một. Như vậy nên tiếp tục trên con đường hành trì này, cái kết quả nó sẽ vẫy tay chào và nghênh tiếp chúng ta thôi. Vấn đề đó còn lại là phương pháp hành trì và cái dụng công tu tập của chúng ta nó có đạt được như là chúng ta mong đợi hay không thôi. Rồi khi có được cái đó thì không còn phải lo lắng gì nữa hết.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên thầy, quý sư cô cùng toàn thể thiền đường đại chúng, con xin mạo muội được xin trên thầy chia sẻ và chỉ dạy cho chúng con đôi điều về giới luật. Như là con được nghe là thầy cũng vẽ dạy về giới luật nữa, nên hôm nay thì có đầy đủ chuyên lành, con cũng xin trên thầy cũng chia sẻ cho thiền sinh tăng ni chúng con về ý nghĩa về giới luật. Như là giới Sa-di-li, thức Swa-ma-la và tỳ kheo ly và cái lứa tuổi lãnh thọ giới pháp như thế nào, và sau khi giới tử đã thọ đại giới thì phải hành trì như thế nào để giữ đúng được phẩm chất và của người tu hành. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch trên thầy chỉ dạy chia sẻ chúng con.
Câu hỏi thì ngắn mà để giải thích nó phải mất 3 tháng là nó nhiều quá, nó bao gồm nhiều thứ quá. Ở đây chúng tôi xin chia sẻ ngắn. Phải thừa nhận rằng là các tổ Trung Hoa đó có cái sáng tạo trong vấn đề thuật ngữ và đặc biệt là giới luật. Trong luật tạng của Pali và Sanskrit của Đại Thừa đó thì hầu như là không có những khái niệm là giới tướng, giới tánh, giới thể, giới tử. Khi các tổ Trung Hoa sử dụng những cái từ này đó là làm cho chúng ta dễ dàng hình dung hơn, và do đó việc hành trì giới nó cũng dễ dàng để được thực hiện hơn. Rồi ngoài ra còn có khái niệm là đắc giới nữa. Khái niệm này là hoàn toàn xa lạ đối với thế giới Nam Tông. Nam Tông không có cái từ đắc giới. Đắc giới mình hiểu nôm na như thế này, đó là một cái sự rung động của tâm khi việc tiếp nhận giới được diễn ra giữa các vị giới sư đang truyền thừa và các giới tử, đó là người đang tiếp nhận nó. Nó giống như là một cô dâu lên xe hoa về nhà chồng đó, nó có những cái rung động đủ đề hạnh phúc lắm. Từ lúc chia tay với gia đình mình là phải rướm nước mắt, vừa nghẹn ngào vừa buồn tủi, không còn cơ hội để trực tiếp và hầu hạ cha mẹ, nhưng mà dù vui sướng để quay trở về với gia đình chồng để sống chung với chồng. Thì người đắc giới đó nó còn có cái cảm giác là hạnh phúc gấp 100.000 lần cái người lên xe hoa vậy đó. Tức là ngay cái ngày mà mình được cạo đầu, mà nếu mình có được cái nỗi niềm sung sướng như thế đó thì được gọi là đắc giới. Mặc dù lúc đó chưa có tiếp nhận giới pháp ra, nhưng mà được gọi là đắc giới. Và ngay lúc mình tiếp nhận giới Sa-di, Sa-di-ni, thức Somanani, tỳ kheo ni mà cũng có một sự rung động như thế mới gọi là đắc giới. Thì cái người nào mà có rung động đó mới đưa vào ứng dụng thọ trì, mà việc trải nghiệm nó là một nỗi niềm hạnh phúc rất lớn. Giống như lên trên xe, người nào đắc giới đó, thì có thói quen như thế này là cài dây an toàn vô mà thấy hạnh phúc lắm. Còn người không đắc giới đó là cũng cài dây vô mà thấy nó bó, nó siết mình, nó ràng buộc mình, chứ không nghĩ rằng là nó bảo hộ cho mình. Cho nên đắc giới hay không nó nằm ở cái ý niệm vui với cái việc bảo hộ của giới đối với đời sống tâm linh của chúng ta. Đó, thì khi mình ý niệm được cái sự đắc giới đó, bây giờ cái việc phân định giới tướng và giới tánh đó, như là giới thể, nó sẽ được dễ dàng hơn. Chứ còn chia giới ra thành từng nhóm tại gia xuất gia thì không biết khi nào mới nói hết cho được. Về giới tướng đó là những cái quy định mà Đức Phật cùng với tăng đoàn đã biểu quyết rằng ai sống với những thói quen này đó được xem là đi ngược lại với đời sống tâm linh, cho nên đó là bị những cái khung hình phạt nặng nhất là tẩn xuất, tức là không còn được thừa nhận là thành viên của tăng đoàn. Nhẹ đó thì là biệt trú, tức là cho mình ở riêng để giám sát mình trong vòng 6 ngày 7 ngày để cho mình làm công quả phụng sự tăng chúng, đến lúc nào đó toàn thể đại chúng cảm thấy hoan hỷ về sự tiến bộ của chúng ta thì lúc đó cái tư cách phục hồi là thành viên đó mới bắt đầu được trở lại. Còn đối với những cái giới quan trọng đối với đời sống tâm linh đó, như là giết người, trộm cắp, rồi phạm vào ẩm hành thanh tịnh, hay là tự tuyên bố sai lầm rằng mình là một bậc thánh nhân, vân vân, thì những người bị vào những cái điều khoản này đó thì không được phục hồi giới tướng nữa. Tức là dầu cho mình có cải thiện thì Đức Phật vẫn không cho phép tái nhập lại trong tăng đoàn. Và đây là một cái sự loại trừ rất là nghiêm túc, giống như bên ngoài ta gọi là khai trừ đảng viên, thì người đó là không có được gia nhập lại. Nếu như là làm đúng theo luật đó, thì là thế. Còn bên Phật giáo cũng vậy, để tạo cho sự thanh tịnh của tăng đoàn nó đạt được ở mức độ cao nhất, và cái uy tín của tăng đoàn nó nhờ vào cái nghiêm túc này mà có. Thì cái giới tướng là cái mà chúng ta dễ phá vỡ mà cũng dễ giữ đó lắm, chỉ cần học rồi có ý niệm trân quý nó là ta có thể giữ được nó. Sơ xuất cái này, thiếu sự làm chủ lấy tâm là ta có thể phá vỡ nó, dù là vô tình hay là hữu ý. Chẳng hạn như một người bị uống rượu đi, hoàn toàn là không có dụng ý phá giới giới tướng, nhưng mà khi uống rượu rào không làm chủ được tâm nữa, cho nên bắt đầu lề ra tiếng vào, nói sắc sược, rồi nói gây sự, dẫn đến tình trạng là đánh đập, rồi phản ứng có thể là dẫn đến việc đâm chém chết người. Thì việc mà giết chết người ở đây nó không phải là cái dụng ý ban đầu của người uống rượu, nhưng mà mất kiểm soát cho nên giới tướng đó đã bị phá và bản án giết người đã được hình thành, cho nên bị rơi vào ba la di, vân vân. Như vậy là giữ giới tướng á, thấy khó mà là trở thành dễ. Dễ là ở chỗ ta chỉ cần cài một cái lệnh ý thức về đạo đức, ý thức về lương tâm, ý thức về sự xấu hổ cá nhân và xấu hổ xã hội vào trong bộ não của chúng ta, nó trở thành như là một cái phản ứng gọi là vô thức rồi phản ứng tự nhiên vậy đó. Thì lúc đó người như thế thì sống rất là chuẩn mực về giới tướng, đi đứng nằm ngồi đoan trang đỉnh đạt cao thượng lắm, không khi nào mà chơi chỗ nào được hết á. Thì người như thế tạo ra một cái quay ghi, mặc dầu có thể là không có ngoại hình đẹp, cái tướng đi cử chỉ điệu bộ ứng xử người đó ta vẫn có một cái cảm mến nhất định nào, tức là nhờ vào cái phước của cái giới tướng này mà có. Đạt được giới tướng á là khó rồi, nhưng mà có được cái giới tánh á mới là quan trọng nữa. Có nhiều người là không giết người, là không vi phạm luật pháp, không vi phạm giới luật nhà Phật, nhưng mà tâm người ấy thỉnh thoảng vẫn còn giận, và đôi lúc là tức quá nó phát ra những cái câu tao giết chết mày, mà thực ra không có giết, cũng không có đánh ai, cũng không phải là muốn hù dọa nữa, nhưng mà lỡ lời nói thôi, thì cái đó nó đã phạm vào cái giới tánh rồi, giới tánh rồi. Hoặc là mình nói mình chù ẻo cho người đó là chết là không toàn thây, sanh con không có đủ các bộ phận. Nhiều người ta thề độc địa lắm, ta quyền rủa đó, thì cái đó là hoàn toàn là vi phạm vào cái giới tánh, mặc dù mình không làm việc ấy nhưng mà mình đã phạm vào cái tâm. Cho nên Bồ Tát giới thì nhấn mạnh vào cái giới tánh này là nhiều. Việc mà sử dụng cái giới tướng để làm đẹp thân đó thì quá dễ rồi, nhưng mà dùng cái giới tánh để làm đẹp tâm và làm cho tâm người đó trở nên thanh tịnh trong sáng đó, thì cái đó mới gọi là giữ giới thật sự. Còn giữ giới tướng thì mới đạt được kết quả ban đầu là gì? Không vi phạm luật pháp, không vi phạm giới luật đạo Phật ta, chứ chưa nói gì đến cái con đường tâm linh hết á. Chưa đến tâm linh. Còn giống như bên ngoài đời, ai chưa từng giết người, trộm cắp, lừa dối, móc quặt, tham ô, vân vân, thì đó không phải là người có phước gì hết á, chỉ không có tội thôi, không bị luật pháp nghiêm trị thôi. Và cái vế thứ hai là phải làm các việc lành, tức là để phát triển cái tâm. Thì cái việc mà thực tập cái giới tánh á sẽ làm cho chúng ta trang nghiêm từ ở trong tâm. Những gì mà mình giữ được từ giới tướng thì trong tâm mình nó cũng tương thích như thế, thì người giữ giới như thế mới được gọi là trọn vẹn. Ví dụ có nhiều người không có giận dữ bên ngoài, do mình biết kiềm chế, nhưng mà trong tâm tức lắm, mình độc thoại, lý luận, mình ghét người đó, nghi kỵ người đó, rồi mình chùa quẻ cho người đó, không, mặc dù không nói cho ai biết hết á, thì cái đó là đã bị phạm vào cái giới tâm rồi. Mà phạm giới tâm thì người đó sẽ không có tiến bộ trong tâm linh được. Cho nên hành giả xuất gia đó là nhấn mạnh đến cái giới tâm. Mà khi giới tâm mà đạt được rồi thì cái giới tướng nó tự động nó trang nghiêm. Vì tướng tùng tâm hiện, tướng là một cái biểu hiện tự nhiên của tâm. Còn nếu mà tướng đó, mà là một sự khéo léo biểu hiện của ngoại giao đó, sẽ làm cho chúng ta là tu hình thức chứ không phải là tu nội dung. Mà tu là phải tu ở tâm. Như vậy đạt được cái phần mà giới tánh là quan trọng. Giới tánh đó, nếu được duy trì một cách lâu dài và thường xuyên thì chúng ta sẽ đạt được là giới thể, tức là bản thể của tâm, hay là bản thể của giới, là sự thanh tịnh trọn vẹn, giống như một viên ngọc tròn trịa, không có một tì vết nào, không có một mảnh vỡ gì, không có một cái chây xước gì cả hết á. Sự trọn vẹn đó sẽ làm cho tâm trở nên là thanh tịnh trang nghiêm, và người đó được gọi là đang sống ở trong dòng chảy của các bậc thánh, tức là trở thành thánh nhân đó. Như vậy là hành giả giàu là tại gia hay là xuất gia, giàu xuất gia ở cái cấp sa di, sa di ni, tức somana ni, tỳ kheo, tỳ kheo ni, hoặc là ở giới bồ tát, mà đạt được cái giới tánh rồi đó thì cái đó trước sau gì cũng trở thành bậc thánh này. Và cái kết quả mà họ đạt được là giới thể. Cho nên tu thì thấy có vẻ giới nó nhiều, nhưng thực ra là chỉ làm sao đạt được cái giới tánh thôi. Phật giáo Tây Tạng thì không quan trọng về giới tướng, đặc biệt là về quan nghi tế hạnh, hầu như là không quan tâm. Trong truyền thống của họ là không có giảng dạy về những thứ này, cho nên một tu sĩ đó có thể vừa đi vừa nói, vừa chạy vừa làm việc, vừa thổi kèn vừa gì đó bình thường thôi, và không ai xem đó là một cái chuyện gì trở ngại hết trơn. Họ chỉ quan trọng đến cái phần giới tánh thôi. Còn cái giới tướng đó thì nó có thể là thể hiện một cách thông dong tự tại. Còn các tổ Trung Hoa và Việt Nam đó thì rất là quan trọng về cái giới tướng, bởi vì tướng nó là một biểu hiện của tâm. Mà giờ tướng mà không có trang nghiêm đỉnh đạt á thì cái tâm nó bị dao động, nó bị gọi là trào cử. Trào cử là dao động của thân và của tâm. Dao động của thân á thì lấy giới tướng để khắc phục, dao động của tâm thì phải lấy giới tánh. Cho nên là một hành giả tu về giới phải làm sao đạt được cái hai phương diện này. Và đạt được như thế đó thì mỗi một cái hành trì chúng ta nó đều tạo ra sự chấn động sáu cách về tâm thức. Chứ đừng hiểu là lục chủng chấn động là đất nó rung như lai, Phật mà giảng pháp đất lung lai thì ai mà dám nghe nữa. Động đất sống thần cái đó là khổ cuộc đời. Mà đây là tâm thức chúng ta chấn động, những cái cộng nghiệp, biệt nghiệp nó bị rung chuyển, rồi những cái chấp trước, rồi các quan điểm, rồi văn hóa, triết học, tôn giáo nó bị lung lai hết. Những thứ mà nó có sẵn trong đầu đó nó hầu như là không còn đứng vững được nữa. Từ đó chân lý nó làm cho rạn nứt hết những thứ này, và bù trở lại ta có một cái nhận thức mới, đó là chánh tri kiến. Nhận thức đó là nhận thức về sự giác ngộ toàn triệt. Thì ai mà thực tập được như thế đó thì cái kết quả của sự hành trì nó chắc chắn là sẽ có. Và trong thiền viện đó chúng ta phải mừng ở chỗ đó là việc thực tập á gần như là có một giám sát rất bài bản về giới tướng và giới tánh. Trong các chùa tịnh độ thì cái mối quan tâm về cái này nó không nhiều lắm, là bởi vì nó không có một cái bài bản. Một cái chùa tịnh độ đó thì một thầy dạy cho các đệ tử, hoặc là một cái chùa mà có nhiều chúng thì trong chúng nó có phân công ra ai giám sát gọi là quản chúng, thì hầu như là không có những cái thực tập rồi học bài bản như là trong các thiền viện. Cho nên đó, ai có ý thức nhiều đó thì tự giữ cái giới tướng và để đạt được cái giới tánh. Còn ai mà không có ý thức đó thì có thể giữ được giới tướng nhưng mà giới tánh không đạt được. Còn trong thiền viện thì hầu như là ta ăn tập thể, sinh hoạt tập thể, làm việc tập thể, rồi không có giao du tiếp xúc với xã hội nhiều. Các Phật sự thì có phân công, làm xong đó thì có người giám sát, rồi mọi thứ nó đi vào một cái nề nếp, nó giống như cái thời xưa của Đức Phật đó. Nên cái việc thực tập cả giới tướng lẫn giới tánh rất là dễ dàng. Và khi thực tập như thế đó thì đừng có cảm thấy mệt mỏi, mà phải cảm thấy là được niềm vui. Bởi vì gắn mình vào trong quỹ đạo đó, đó sẽ làm cho chúng ta đang là những bậc thánh con, và dần dà trở thành là bậc thánh cha. Tức là thành tựu được thành quả của một bậc thánh. Còn chỗ nào nó dễ dãi quá thì thấy mình thoải mái dễ chịu, nhưng kết quả đạt được của chúng ta sẽ không cao. Các Phật tử mà lâu lâu mà vào thiền viện một hai lần nó ngán lắm. Nói chung mà ngồi thiền một ngày 4 tiếng đồng hồ mệt chịu không nổi. Nhưng mà khi mà vượt qua được cái khó khăn đó thì cảm thấy đam mê lớn lắm. Nó lớn là vì nó có một cái niềm vui nội tại sâu lắng á. Cho nên cái việc mà thực tập nghiêm túc đó cũng là một phần rất tốt để chúng ta giữ được giới tướng và thành tựu được giới tánh, để có kết quả là giới thể trang nghiêm và thanh tịnh. Xin chân thành cảm ơn Thầy Kiến Nguyệt và toàn thể chư Đại Đức Tăng. Chân thành cảm ơn chư Đại Đức Ni đã hoan hỷ để cho buổi giao lưu ngày hôm nay được diễn ra tại Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca, các đại chứng minh.